Tại sao con phải hành pháp? Thời kỳ ân xá này mở cửa cho mọi người được tiến lên. Con hành pháp là con biết yêu cơ thể con biết yêu đấng tạo hóa đã tạo ra con. Nếu con không biết yêu con thì con làm sao biết yêu đấng tạo hóa? Một cái cơ thể tinh vi người thế gian làm sao tạo được? Trừ đấng tạo hóa ra, người thế gian không có người nào có thể tạo được sự tinh vi của mỗi cơ thể. Ngày nay các con biết thương yêu, biết tu, biết thương yêu lấy con rồi. Thì con phải cố gắng hành trì để tìm hiểu những gì quý báu nhất của cả không vũ trụ đã giao phó cho các con. Thì lúc đó con lại càng thương yêu thầy nhiều hơn. Sự dày công hành trì của thầy để lưu lại cho các con trong giây phút ước mong được thấy sự thương yêu của chính con vun nở, thì lúc đó con mới hiểu đấng sáng suốt đã vì các con rất nhiều sự yêu thương, sự nhớ nhung của các con đâu có bằng đấng sáng suốt đã vì con muốn con thấy hùng tráng lên và đi lên và trở về càng sớm càng tốt. Nhớ thương sáng suốt như vua cha lành chuyển qua yêu thương đời đời. Nhớ thương sáng suốt như vua đó, chúng ta thương yêu sự sáng suốt. Các con biết sáng suốt là cái có giá trị. Giờ phút tự tăng con đã chứng kiến dây dứt trong tâm hồn của con. Con thấy, con nghe thương sự sáng suốt, con nghe thương cha lành đã chuyển qua yêu thương đời đời, con thấy đưa con về cõi vô tận, vô diệt, đó là công trình tiếp và báo ứng. Thực hành, minh cảm lý đời, lấy nơi thanh tịnh xét đời, nhớ thế, chúng ta phải thực hành, các con phải thực hành, để cảm minh cảm cái lý của trời, sự sáng suốt đưa xuống thế gian để cho các con tự hiểu và tự sửa lấy mình và tiến lấy nó thanh tịnh xét đời giữa thế. Khi con lấy cái không làm đích là con đạt tới thanh tịnh rồi, tất cả mọi việc tranh chấp của thế gian đều là động hết. Các con ơi, phải tiến về thanh tịnh mới xét được cái đời giữa thế thế gian. Bảo bình nó làm cho các con không có giờ yên ổn. Tâm hồn của các con không sao tránh được sự nhiễu độc. Từ bi phải cảm động, phải rơi lệ. Tiếc thương các con. Các con phải hùng tráng lên, phải thực hiện hưởng bi trí dũng để hiểu những bài vở của thế gian, bài vở của đời dở và hay. Các con phải học hết, phải hiểu hết, nhưng mà cơ thể các con thời gian không cho phép, cho nên vì đó từng bước phải cảm động. Cơ thể hữu hạn thôi, do sự cố gắng được bao nhiêu hay bao nhiêu đó thôi. Mọi mọi phải hết sức cố gắng, cố gắng là thiên cơ sẽ thay đổi, trần gian sẽ thay đổi. Các con phải vượt qua cơn nguy hiểm. Cơn nguy biến đó do con tự vệ mới được. Giờ phút đó thầy cũng bất lực, vì các con đánh từ bi phải rơi lụy để các con sống thích nhất. Đáng lẽ thật bất lỗ Nhưng bây giờ đây thầy chỉ thật các bác sĩ thường mơ các con thầy phải về đây để nhắc các con ước mong các con sớm đạt được để tránh ra cơn nguy biến. Không một ai có thể can thiệp được luật công bằng đâu các con ơi. Luật công bằng là luật công bằng, không có ai can thiệp được đâu. Luyện tâm, luyện trí hàng ngày, thực hành đạo đức như vậy giải khoái. Đó, thầy nhắc các con phải luyện tâm, luyện trí, phải luyện cái tâm hồn của mình để cái siêu phàm quy y, luyện trí cho nó ổn định hàng ngày. Không muốn vì cái chuyện này chuyện kia mà bận rộn. Thực hành đạo đức phải thứ ý. Bất cứ cái gì cũng phải thứ ý. Một cọc cỏ các con phải tỏ vẻ thương yêu nó, không nên chính thứ nó. Nó đã đau khổ quá nhiều. Mà nếu kỳ này các con không tự thì các con trở lại cái giới khổ của chúng nó. Thầy làm sao chịu được. Thực hành đạo đức thì lúc đó các con mới thấy tâm các con được ai? Của cải thế gian không bệnh đó con. Của cải thế gian để dạy cho các con mở tâm mở trí đó thôi. Chứ không phải là giúp con ở tại thế thôi. Cho con có, cho con quy nó và con dùng nó đúng lúc thì tâm con sẽ mở. Thầy ta phối hợp hàng ngày, tình thương đạo đức hăng say cõi trần. Lúc đó các con thực hiện được. Thật sự thực hiện được tình thương và đạo đức thì lúc đó thầy và con phối hợp hàng ngày tâm nguyện vẫn thăng tiến để dẫn phần hồn các con tiến lên tình thương đạo đức hăng say cõi trần. Các con thực hiện được tình thương và đạo đức không phải dễ đâu các con. Phải điêu luyện bản thân của các con, phải tu, phải hỗ trợ cho chúng nó. Cái luật căn luật trần nó hiểu nó, càng ngày càng hiểu nó mới tương ứng có sự di động của chính con. Lúc đó mới thực hiện được đạo đức hăng say cõi trần. Lúc đó mình thấy quý những người chậm tiến, những người còn chậm tiến hơn các con. Nếu các con tiến được thì các con thấy rõ rồi sự hăng say cõi trần. Các con mới thấy chùa, thấy cha đưa tay ra đỡ những phần đau khổ. Bây giờ các con đang tu đây, các con chưa làm được việc gì mà thầy xem được cả. Con phải cố gắng tu cho nhiều đi rồi các con thấy phải làm những điều gì mà thầy mong muốn. Tu hành đóng góp một phần sửa sai tâm tiến lần lần phát quang. Các tu hành đóng góp một phần đó con. Sự đóng góp quan trọng, sự đóng góp của các con là đóng góp càng không vũ trụ. Các con đóng góp cho một cá tính nào. Các con không làm việc một cá nhân nào. Các con phải làm việc cho càng khôn vũ trụ. Các con là người tu vô vi, là hạnh hy sinh cao nhất trời cao. Các con không lập cái hạnh hy sinh eo hẹp được. Vật nhân hậu con mới thương yêu mọi người. Sửa sai tâm tiến lần lần phát quang. Con sửa cho tâm tiến. Sửa cho tâm tiến rồi lần lần phát quang rồi các con sẽ thấy ánh sáng. Bởi vì cái khóa cấp bách này, các con bị tâm tối. Khóa cấp bách này chỉ rút biển cho các con mà thôi. Rồi nhân hậu các con đạt được rồi, các con mới thấy được ánh sáng. Đừng có vội tâm thấy ánh sáng, cho nên phải về cấm luyện và hóa giải tâm can của mình. Vượt qua ô trượt các mạng, chúng ta hòa hợp thiên đàng trực thắng. Vượt qua ô trượt các mạng, ở tại thế chúng ta bị lấy sự ô trượt mà tạo ra sự ấm áp. Các con thấy trần gian, các con đã qua cái khóa ô trượt để lấy sự ấm áp, các con thấy uổng biết là bao nhiêu các con. Vượt qua ô trượt, các mạng, tâm ta hòa hợp thiên đàng trực thắng lúc đó. Ta vượt qua được rồi, tâm ta mới hòa hợp thanh điển bổ đạo các con được rút rồi. Thiên đàng trực thắng, các con mới đi lên thiên đàng được. Xét xem nguyệt đẹp kỳ hẳn, thanh hòa muôn lõi cơ tầm khái quan, xét xem nguyệt đẹp. Chúng ta thấy anh Tăng chiêu rọi xuống thế gian, thấy rõ, thấy chị Hằng đang chiêu rọi tâm can của mọi người, trang hòa muôn loại cơ tầng khái quan, trang hòa của muôn loại cơ tầng khái quan. Khi mà hướng được thanh quan của phần âm của mặt trăng mà thấy được hưởng rồi, tâm tạm được an hưởng rồi, thấy cái tâm ta cũng tạm được an. Chút xíu đó mà còn an hưởng hồn, chúng ta tạo ra được một ánh sáng vô cùng tận rồi thế nào, giá trị của các con đi đến đâu, các con chắc sẽ không bị tiêu diệt. Tự lo hành pháp, cha ta điển lành phải tự lo hành pháp, thì bề trên ấn ca lành mới ban điển lành cho các con. Sắc duyên duyên sắc đạt thành, thực hành thái triển mà tâm ánh hợp hòa. Sắc duyên duyên sắc đạt thành, lúc đó chúng ta thấy rồi, nhờ cái đời nếu mà dẫn dắt qua cái đạo, chúng ta thấy rõ rồi. Bây giờ chúng ta ở trong cái đời, chúng ta tiến thẳng về cái đạo, thực hành khai triển tâm ánh hợp hòa, lúc đó chúng ta thấy rồi. Nó nói được tốt, không có chỗ nào mà chúng ta gì được hết thảy, đâu đâu cũng sự tiên hòa của trời đất, của cha lành sắc đạt, chân tình thức giác thật thà, quả cá muốn lỗi một tâm tà cứu chân, chân tình thức giác thật thà. Lúc đó chúng ta thể thả lỏng bất cứ cái gì, không nên củng cố, không nên nắm, không nên giữ, nhưng mà thả lỏng để cho nó tiến khi vào tập thà. Có bao nhiêu khai bao nhiêu, có bao nhiêu làm bao nhiêu, có bao nhiêu phát triển bao nhiêu, quả cá muốn lỗi tâm tà cứu chân. Chúng ta quả cá với muốn lỗi rồi, cái tâm tà ô trực của chúng ta trở nên chân thật và sáng suốt. Con ơi, pháp lý đặc ân, pháp lý trong cái kỳ đặc ân cho mọi các con được tu dễ dãi, tu giờ phút nào cũng được. Cho con trẻ tự làm tiến lên giúp cho các con. Phần hôn, cái trẻ tu ngây thơ của các con được trưởng thành và tiến lên. Qua kia đã sẵn có nền, thì qua kia nó đã sẵn có nền rồi. Nó có nền tảng rồi, nó có nguồn gốc mới tạo ra cái qua được. Thì cũng như phần hồn của các con cũng có nguồn cội mới có hậu. Màu hồng tô đậm, ấm êm cõi trần, cái màu hồng tô đậm thêm một cái mặt sạch đậm đà êm dịu ở thế gian thôi, nhưng mà phần hộp của nó căn bản ở bên trên, dân tu mới rõ mỗi phần, tu tập chờ đợi tâm thân diệu quả, dân tu mới rõ mỗi phần, tu rồi mới rõ căn nào quả nấy, không ai trách ai được, chỉ lo sửa mình được phút nguy biết mình tự lo để giải quyết cho mình thôi. Tu tập chờ đợi tâm thân diệu quả, tu tập bên trên chờ đợi đại hồn đang chờ đợi tâm thân diệu quả, lúc đó ta tiến một cách êm ả bước vào. Lễ nghi gặp thầy chẳng phải còn xa, khi đến đó thì con gặp thầy đâu có xa. Lúc đó thầy con tai ngộ như biết là bao nhiêu, tâm thanh trực diện mà tâm hòa thầy con, lúc đó thanh với thanh hòa học thì hiểu tất cả mọi sự việc trong quá trình. Nhiều kiếp của chúng ta cũng hiểu lại được hết, không có thiếu, không có mất. Cho nên con học cái này là trọn khóa, và tu một lần một tiến tới. Hôm nay thanh điển hồng ân của cha lành đã ban xuống cho các con, để cho các con hiểu và cho các con khóc để rửa tất cả những gì vứt trực ở bên trong, rồi lúc đó mới đậm tiến khai mở. Sau sự đậm loạn là tới gì là thanh tịnh, thì các con sẽ được hưởng một hồng ân đặc biệt ở trong đêm nay. Trong bài giải này để cho các con hiểu thêm và sáng suốt thêm, để các con thấy đó là một niềm tin, thấy đó là một luồng điện phát triển chính con có. Con sẽ đi đến nơi, con sẽ cứu độ chúng sanh vô vi, là có trách nhiệm cao cả, không phải loại ưu hẹp. Chúng ta thực hiện, ta tìm được, chúng ta sẽ thấy tội lỗi quá trình của chúng ta phải, sẽ ô trực quan. Chúng ta cứ mau mau thực hiện sửa nguyên gì tốn nhiều giờ nhặt bớt những sự động loạn của xung quanh, nhưng hậu các con mới đạt Phật. Tình thương của bề trên lúc nào cũng đã hứa với các con và trang hòa với các con, dẫn tiến các con, trừ khi con chỉ phải cương quyết đi, chỉ đường vạch lối cho các con đi rất rõ ràng, chỉ chờ các con bước lên mà thôi, hết sức cố gắng. Cho nên tại sao các con nói con bước, mà tại sao mà thầy nói con không bước? Con bước đâu có được, bước cái chân con không, chưa có nhích lên được. Vì sao? Vì cái nghiệp trần chính con đã tạo nhiều kiếp ngày nay nó giữ chân con. Ý mã tâm viên nó làm con cứ đậm loạn vậy, thấy bay bẩm lên mà không đi được. Là ở chỗ đó thì chúng ta chưa dứt khoát nghiệp trần, chúng ta phải hành tâm khổ. Rồi một ngày nào đó, rồi các con sẽ hành, Hành trong đi cũng hành, đứng cũng hành, ngồi cũng hành. Lúc nào con sẽ tưởng bề trên sát trong con và tin con thay bề trên làm một việc vui tại thế gian. Các con đừng nghĩ các con là nhờ ơn trên cho con các con bữa cơm ăn rồi con cảm ơn. Không phải đâu, cho con cơ hội để học Phật, trở nên thực hiện những gì mà Đấng Cha Lành đã và đang giao phó cho các con. Tâm các con còn mê muội, chưa hiểu Cha cho cái gì, chưa hiểu Cha đã trao cái gì cho các con. Cho nên các thầy khuyên các con phải tu đi, tu rồi các con sẽ nhận lãnh đủ mọi sứ mạng. Lúc đó các con sẽ sáng suốt hẳn lên. Không phải rằng nói đêm nay các con không tu được, hay là đêm mai các con sẽ thành, thầy cũng chưa biết trước được. Do sự cố gắng của các con chỉ có bao nhiêu đó. Cho nên sự tu hành hiện tại không có quan phí thời gian. Thời kỳ ân xá này mở cửa cho mọi người được tiến lên và lập ngày giờ sẽ điểm và lập nơi ổn định tất cả những phần hộ chân chánh. Cho nên qua cái sự sàn sẻ đó vô gớm lắm, đau khổ lắm, nhưng mà chúng ta phải chấp nhận. Chúng ta đã biết trước rồi, chúng ta đã tự kiểm và tự xét quá trình của chúng ta. Và những ước mơ các con có thể tiền kiếp của các con, nhưng các con tiền kiếp các con được thanh nhẹ, ngày nay các con được mang cơ thể ô trực, nhưng mà nguyện vọng của các con được thanh cao rồi. Còn các con phải ước nguyện thực hiện tình thương và đạo đức. Lúc đó các con mới thấy rõ Đấng Cha cả ở trong con, ngoài con, luôn luôn bảo vệ cho con tiến trong cuộc hành hương của các con. Nếu có con đi sai về đường tà, nếu bất chánh, thì các con sẽ mất thì giờ. Kiếp này không thành, rồi đây không biết kiếp nào, không thể hứa được, không thể được trước. Qua một cơn bùng nổ đấy, rồi mọi tâm linh phân tan hết, không ai ngộ ai được. Cho nên phải cố gắng tu cho kỳ được, hết sức cố gắng để hiểu mình nhiều hơn, hiểu mình càng sớm càng hiểu Cha hơn, để thực hành cho kỳ được. Thôi đến đây cũng nhiều rồi, ta còn cố gắng mà tu. Thầy rỡ trực hướng đến các con, mong một ngày nào sẽ tai nổ.
Bà hỏi gì chứ? Bà thấy là tu đó, có nhiều người tu rất là lâu, cũng là ý là tu thành pháp lý vô vi từ lâu lắm đó. Mà mới nhận xét, có những người mới tu sao mà cái tâm từ bi họ lên mạnh hơn, hay rộng hơn, cái tâm họ lớn rộng hơn. Tại sao có những người tu lâu mà như vậy, có những người mới tu mà lại như vậy? Những người mới tu lại nhiều khi đạt trình độ nhanh hơn, cao hơn, mà vấn đề chính quan trọng nhất là vấn đề tình thương. Như vậy là phải giải thích tại sao.
Bởi vì những người tu lâu á, điện năng energy là họ phải bị nhồi quả. Nhồi quả nhiều chịu không nổi, họ đâm ra sân si. Nếu họ chịu nổi, họ tiến quá thật sự tự nhiên. Bởi vì nếu cái energy mà đi lên á, thì thế gian nó phải xét. Mà người hành giả tu lâu á, mà vì Asita xong thì chịu không nổi, thì nó đâm ra sân si. Còn người mới bước vô á, thì nghĩ cái cơ cấu này từ bi thương yêu. Nó đặt cái nền tảng từ bi thương yêu, và nó đã học những nguyên lý từ bi thương yêu, thì nó muốn ốp về cái từ bi thương yêu của nó.
Cái người mà tu lâu đó, hồi lúc đầu tiên họ cũng là người mới tu. Cái người mới tu đó, trước khi họ tu lâu thì họ cũng mới vô cũng nghĩ tới từ bi, ánh sáng, từ bi, đủ thứ hết. Rồi cái họ sau đó họ bị thử thách, họ mới gặp sân si. Có nghĩa là cái người mới tu mà bạn nói tình yêu thương mọi người tốt, có thể chỉ mới đây thôi, tạm thời thôi, mai mốt họ cũng sẽ trở thành cái giai đoạn sân si như người kia.
Phải rồi, bởi vì nó rút lên trung dung, nó cùng giải thoát cái điện năng, nó rút lên bộ đạo nó trung dung thì nó phải buông bỏ. Nó sân là nó buông bỏ chứ không phải gì hết. Nó sân rồi nó thích tâm liền à, nó giận rồi nó thích tâm, nó buồn rồi nó thích tâm liền, nó thiền là nó thay đổi. Là cái vibration điện năng trung dung sân gian của nó mở, nó liên hệ với trung tâm sinh lực càng không, nó mới đi về đúng cái dòng pháp luân, nó đã làm được đây. Điển cho lặng đi cho vui pháp, lập cho riêng mới gọi là thật. Đó, điển cho lặng là mình thiền ở đâu nó nhẹ nhàng thôi. Lòng là cái điện năng của mình, cái sân toàn tâm thức của mình á, nó riêng biệt, là nó xuất thế, mới gọi là thật, lúc đó nó tu học. Mà muốn tu học là phải nhồi quá nhiều, mà muốn mạnh á, còn nhồi quá nhiều hơn, tự nhiên cái lượng bị nó mở.
Thầy, chồng con bị bệnh thận vì ăn muối nhiều. Giờ bác sĩ nói phải mổ một bên, tại vì bên phải bị hư. Nếu mà không lấy bên phải ra thì bên trái sẽ bị hư luôn. Thì xin thầy cho biết ý kiến.
Cái đó là theo lệnh của bác sĩ, bởi vì làm ăn muối quá nhiều thì nó chạy vào thận. Cái chất nặng nó chạy vào thận, nó làm tất cả những thần kinh bị cứng hết rồi. Bác sĩ người ta đã nghiên cứu rất kỹ. Nếu tin bác sĩ thì phải theo luật của bác sĩ, nó đâu hơn chứ đâu có gì đâu, có nhiều người cũng một cũng sống với một cái thận rồi xin ghép thận mới, có cũng có nhiều người cũng đang chờ, và bên Mỹ nó xin chờ xin ghép cái thận mới, mình xin ghép thận mới, mình đăng ký xin ghép một cái thận mới như mổ.
Khi ngồi thiền, thân của người đó đảo, thì cái ý của người đó nói là ngồi im. Sau đó cái thân nó ngồi im, vậy thì ai ra lệnh? Ai ra lệnh cho cái thân nó ngồi im?
Tức là cái hồn của mình ra lệnh. Thức là cái hồn của mình ra lệnh. Thấy không? Thức là sự hiểu biết của mình đó. Cái hồn của mình ra lệnh đó. Cái hồn ra lệnh cho cái xác, chứ cái xác không có được ra lệnh cho cái hồn. Nhưng mà đi ngược lại, cái xác mà ra lệnh cho cái hồn là loạn điên nè. Hồn ra lệnh cho cái xác là mới tiến qua về Phật Pháp được.
Kính thưa thầy, con có đi vô thăm anh em Bảo á, con thấy thì bác sĩ nói là cái bệnh căng xe thì phải chết thôi, không chết liền thì cũng từ từ thì phải chết. Nhưng mà con vô con nhìn thấy rất là còn mạnh mẽ, nó nói chuyện như thường mà nó ham sốc lắm. Mà con thấy như vậy con người có chiến thắng được cái số phận của mình hay là cái khổ, pass qua được cái khổ nạn của mình không?
Cũng nhờ thuốc men một mớ mới giúp đỡ và ý chí của mình cần thiết. Bởi vì họ còn sống, nó biết nó còn phần hồn. Thì nó hiểu được cái nguyên lý vô sanh của cuộc sống, thì nó không sao. Cái chết không nghĩa lý gì đối với nó.
Em tin là trời đất cứu em, tại em thoát qua nhiều trận lắm. Một lần thì em bị giật, thì bác sĩ nói giật một lần thì đã chết rồi. Nhưng mà em đã bị giật 4 lần mà không chết. Con thấy cái tình trạng của em thì nếu mà nghe lời bác sĩ thì bác sĩ nói là có thể trong cơn giật á thì nó đứng tim nó chết, hay là nó nằm đây rồi nó chết từ từ. Còn cái sao mình bị bó tay trước cái định mệnh?
Cái chuyện là cơ thể nó bệnh thì nhờ bác sĩ, nhờ thuốc men, và tiếp tục xung quanh của nó là uống được nhiều loại thuốc. Cái thuốc nào thích hợp với nó thì nó được cứu, có gì đâu. Cái ý chí là quan trọng, nhưng bởi vì cái bệnh của ấp á, thì cũng có một người ở bên Nhật Bản á, họ nhỏ nó là theo tôi, và nó bị mộng du, tôi chỉ nó sơ hồ hết, rồi lớn nên đi làm tổng giám đốc ở bên Nhật Bản á, nên làm việc nhiều quá, rồi ăn nhậu nhiều quá, bị căng xe ấp, rồi tê liệt không nói chuyện được hết, nằm y một chỗ. Rồi lúc đó chị nó đến với tôi nói bây giờ con còn thương em con không? Nó thương. Thương em con vì con bằng lòng giúp em con giúp. Thì kêu nó phải mang cái OMX qua tận bên đó. Còn ngày cho nó uống mấy chục viên vậy đó. Nó uống đâu có 3 ngày nó đứng dậy đi được. Cái bác sĩ trong đó cũng ngạc nhiên. Không biết lúc này sao tôi chưa thấy liên lạc.
Thưa thầy, em này nói có liệt gì đó, nói chuyện đàng hoàng, nói không phải. Con nghĩ là bây giờ tận lực mà trị những thuốc bên ngoài, đồng thời cũng nhờ nhà thương nó trị cho đừng ói, đừng giật. Thì con nghĩ em này hết á, nhưng mà trong nhà thương nó cho ăn đùm lum đó thầy. Khi nào nó muốn cho ăn bà tám cho ăn, muốn cho ăn thịt bò cho ăn.
Bây giờ cái giai đoạn đó là bác sĩ đã quyết định nó chết thì nó muốn ăn cái gì ăn.
Dạ.
Không ai cản.
Dạ, con thấy nhà thương thì bác sĩ quyết định cũng một chuyện. Còn nếu mà thân nhân ở nhà hay là về đông y của mấy cái rời sạc ở bên ngoài, con thấy cũng cứu được hết rồi.
Cái đó may rủi chứ còn bác sĩ đã quyết định rồi là cũng hết rồi. Không cách nào, bởi vì cả thế giới người ta nghiên cứu, không phải riêng một ông bác sĩ đó.
Con thấy đành lòng mà nằm đó, thấy đau lòng quá.
Thì phải vậy chứ sao phải chịu. Người đi thăm người bệnh ai cũng muốn người bệnh sống. Mà tâm chúng ta cứ hướng tâm nghĩ gì nó và cầu nguyện cho nó được sớm thoát tai nạn, cũng giúp được một phần về thiên điên. Mỗi người có một cái luật nhân quả của nó, chứ mình không có thể tội nghiệp cho nó được. Mỗi người đều có luật nhân quả. Bác sĩ người ta rành cái việc đó lắm rồi. Ta còn chạy chữa còn nhiều nhiều hơn con suy nghĩ. Con không nên nghĩ vào trong cái lĩnh vực mà con không thể nghĩ được. Nó còn sống mà nó biết niệm Phật. Lúc chết nó khác. Cho nhiều chết rồi tôi thấy họ sống vui lắm đâu có sao. Vui hơn lúc người ta làm người. Bên đó người ta cũng đâu đó có trật tự làm việc tốt lắm. Vui lắm, người nào cũng vui hết. Đâu có ai khổ đâu. Nhưng mà người thế gian đã ngu và tưởng là người chết ngu hơn mình, khổ hơn mình. Cứ nghĩ đã xuống địa ngục khổ hơn mình. Rồi đâm ra khóc buồn vậy thôi chứ không có gì hết. Làm chuyện u ơ không có đúng. Đánh vui chứ đâu có gì khổ đâu. Mà chết rồi còn vui hơn lúc còn ở đây. Lúc ở đây nghịch cảnh gia đình đủ chuyện. Chết rồi nó yên hơn, dễ tu hơn, khỏe hơn. Cái hồn nó đã chọn đường tiến rồi. Thì trên kia cũng có người ta sắp đặt cho anh hết, không có lo. Anh cũng quyết tâm tu hướng về Phật tu. Nhưng tu chưa đến. Thì cái thể xác nó cũng đòi hỏi. Ăn bả nhiều quá, hậu quả nó phải vậy. Cho nên tu nó là lục. Tu mình đâu có tranh chấp ai, xây dựng giúp đỡ người ta thôi. Anh em hồi nào giờ cũng giúp đỡ người này người nọ. Nhưng mà những cái gì mình tạo thì mình phải chịu rồi. Nó là nghiệp lực. Thì chết cũng qua một cơn thành lập rồi tiến lên tu chứ không có làm gì khổ đâu.
Xin cảm ơn thầy.
Thành thật cảm ơn bạn tổ chức. Các bạn đạo ở đây là hướng tâm về thanh tịnh. Càng ngày càng đắm đạo, huynh đệ tìm biết rằng ta phải làm một việc cho chính ta. Nếu ta không thanh tịnh thì đời nó sẽ lớn. Nếu ta không thanh tịnh thì chính ta là người sẽ lường gạt ta. Vì đó ngày hôm nay số người càng ngày càng gia tăng, bất chấp sự tia phê bán từ bên ngoài hay là ở bên trong. Nhưng mà chuyện hội tụ tâm linh là có thật. Tại sao chúng ta phải thấy sự hội tụ tâm linh là có thật? Mọi người nao núng muốn về đâu? Muốn trở về sự an vui hạnh phúc trong nội tâm. Ngày hôm nay có sự hiện diện của tôi đến đây thăm hỏi các bạn. Nhưng nhiều nhất, sức khỏe tôi cũng được khôi phục, vui vẻ, tư tận, trực diện với các bạn. Còn khác là món quà đầu năm, chúc phúc cho các bạn. Sớm tu, sớm thanh tịnh, sớm để tu, sớm được tận hưởng hạnh phúc trong nội tâm. Không ai có thể khống chế sự quân bình trong nội thức của chúng ta được. Nếu chúng ta vẫn giữ sự quân bình, thăng hoa tu học, đó là các bạn cứ về dân tâm hy sinh đạo đức. Khi các bạn được quân bình là thừa thải, sau sự thừa thải đó là các bạn vô quá ngại bất cứ nơi nào. Mới thấy chúng ta giáng lâm xuống thế gian, ngự trong cái tiểu thiên địa này, điêu luyện ta, điêu luyện phần chân tích từ giờ phút khắc, tu tội đủ thứ. Người tu càng cao càng thấy mình ở thế gian đang bị giam trong điều luật trần gian là thể xác này. Có thể xác tâm tối vô cùng, ăn miếng ăn nhai miếng thịt, ác ôn không thấy rằng động ác ôn của chính mình chưa quan tâm được. Cho nên càng tu các bạn càng thành được. Một miếng nhai của các bạn là một bước hạnh tiến để độ tha. Khi mà bạn hiểu được qua những cơn điêu luyện hy sinh của bản linh vạn vật mà để cầu tiến trở về con người và tiến về con đường tiên Phật bất khuất, thì lúc đó các bạn thấy sướng vui. Tôi chấp nhận, tôi giữ thi, tôi học thi bất cứ hoàn cảnh nào, sống cũng học hỏi, chết cũng học hỏi, không có cái gì kêu bằng hồn tiến được hết. Khả năng cuối cùng của tôi đang là tha thứ và thương yêu, là khả năng cuối cùng của chính tôi. Mọi người chúng ta đều có khả năng đó. Chúng ta dư thừa của cải để trần gian, nhưng mà chúng ta chỉ thiếu thanh tịnh mà thôi. Nếu các bạn có của cải cộng với sự thanh tịnh, đó là các bạn đừng đào vào đời hạnh phúc nhất. Tốt đẹp. Tình người thể hiện trong nhà. Một bước đi, một câu nói, một hành động. Vui hòa. Từ trong gia can ra trên xã hội. Ngày hôm nay chúng ta tốt đẹp, vui lòng. Chúng ta sống trong những sự bất ngờ, giây phút bất ngờ. Được ra đến đây. Được ở căn nhà thờ này, yên lặng. Bạn đạo hướng tâm về thanh tịnh để hiểu rõ nguyên lý và khả năng sẵn có của chính mình. Chúng ta là một. Đâu phải biết thương ông Tám, thấy ông Tám tội nghiệp, đi đây đi đó, ông đó khùng ư? Không. Ngày hôm nay, giờ phút này các bạn kiểm nghiệm, ông Tám có khùng không? Ông Tám thấu triệt tâm thức của các bạn không? Ông Tám có thấy sự đau khổ của các bạn? Ông Tám có thấy sự mong muốn của các bạn không? Sự đau khổ của các bạn ở đâu? Ngay cái thể xác tinh vi này cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Cả một hệ thống thần kinh thương yêu mang xuống thế gian mà chưa thực hiện được. Đau khổ chỗ đó. Xác của ta không quản lý được. Xác chúng ta không thiếu thanh tịnh để khai thác. Niềm tin sẵn có bên trong và nhiệm vụ sẵn có bên trong là đến đây thực hiện yêu thương và tha thứ. Cho nên khi mà các bạn nhờ dồn lại các bạn rồi, thấy rõ rồi, chúng ta làm một. Nó có khó khăn. Thế ngày hôm nay chúng ta đi dần tới làm một. Cho nên nó huynh đệ tỉ muội mới ngồi chung nhau trong căn phòng này. Tâm nó đón xuống tôi không phải. Tâm các bạn muốn tìm một cái gì quý báu nhất trong cuộc đời của các bạn mà các bạn đã bỏ quên, thanh tịnh và sáng suốt. Khi các bạn đạt được thanh tịnh và sáng suốt là các bạn là một khối từ bi, một khí giới tình thương vô tận, không bao giờ bị diệt. Chúng ta ra đây vỏn vẹn chỉ có tâm linh tình thương xây dựng cởi mở và chúng ta học hỏi đến anh. Bài học sắp sẵn rồi, không có một người nào chối cãi cái định luật sanh lão bệnh tử được. Khổ phải mang, hòa tan trong khổ, bước vào khổ, thực hiện khổ, mới được có cơ hội bước vào biên giới của Phật Phật là thành lực. Ngày hôm nay những vị bô lão đã thấy rồi, tôi khổ. Trước kia những vị bô lão tươi đẹp, có chồng, có con, lo cho đứa này, lo cho đứa kia, lo cho đứa nào. Tới ngày nay chưa có yêu, khổ thật khổ. Càng khổ, người nó lớn, nó bỏ nó đi, còn một mình đó, mới tự cái trần tự. Nhân cái cơ hội đã bước vào biên giới của Phật Pháp, thì phải buông bỏ. Buông bỏ những sự tranh chấp của nội tâm. Thể hiện chất từ bi sẵn có của chính mình. Thì qua xem mới nở rộ được. Cho nên tôi rất vui về đây nhìn bao nhiêu người những đứa con trong cái tình thương xây dựng và đã tự mình chui luyện qua những cuốn băng, những lời giảng của tôi trong đường lối thực hành. Không có va biểu, không có mượn kinh sách, không có mượn đường lối bất cứ của ai, nhưng mà thực chất đi đến đâu nói đến đâu. Mình nhận thức rõ chúng ta đang sống cũng học hỏi và chết cũng tiếp tục học hỏi, thì không có sanh tử luân hồi đối với những người vô vi. Nhưng mà tâm chúng ta biết được điều này, chúng ta mới thực hiện được từ bi. Nếu không biết được điều này thì chúng ta còn ở trong mê chấp phe này giống nọ. Chỉ thật từ bi là chân thật. Cho nên các bạn thấy tôi nhịn nhục đủ cỡ, ai muốn làm gì thì làm. Nhưng mà việc làm của tôi sẽ trình bày những sự thật của tôi đã đạt. Và tôi đi đến đâu thì các bạn, nếu muốn học, theo đó mà học, mà hành, cho tự mình ăn qua, tự mình cởi mở, thì mới đạt được một cái hạnh phúc chân tâm. Tôi phải lấy chân tâm mà tôi không phải lấy lý thuyết đôi môi mà tôi trong thân hành, dấn thân trong mọi nơi. Thì chúng ta đã nhân thân rồi, đâu phải người tu vô vi mới nhân thân. Ra đây vượt biên ông đó đã nhân thân rồi. Ông đi trên chiếc thuyền không biết ngày mai, nhưng mà bất ngờ ông đã đến đất liền này. Rồi ông tu, ông làm phước, ông làm nhiều lành, ông giúp đỡ mọi người. Rồi bất ngờ ông ở thiên đàng là sao? Ai nói trước ông không được lên thiên đàng? Cho nên người tu không được đi kỳ thị bất cứ người nào. Tâm người ta biết tu phước, tâm người ta biết thương yêu, tâm người ta biết xây dựng. Và ta chỉ biết cái tâm là hồn nhiên vĩnh cửu, thì người đó là người đạo. Cho nên nhiều bạn đã được thiền một tiếng, hai tiếng đi kỳ thị người đó sai, không đúng. Thiền để sửa mình nhanh hơn, nhưng mà hiểu được thì chúng ta mới quý những người không thiền mà biết đạo. Cho nên chúng ta là con người tu để trở về quân mình, để sống với cộng đồng, sống với tất cả, sống với mọi người, sống với mọi gia đình. Trong cái nguyên lý nhịn nhục vô cùng để xây dựng cho nhau. Vốn thực chất của người tị nạn Việt Nam ở khắp thế giới chỉ giữ cái hai chữ nhịn nhục là xây dựng cơ đồ. Tâm linh trở lại, lúc đó chúng ta mới có cơ hội về quê hương. Thiếu nhịn nhục không làm được cái gì. Tranh chấp, giới hạn, bệnh hoạn, đau khổ, triền miên, ăn không ngon, ngủ không yên, làm được việc gì? Sân loạn, làm cho xã hội bất an. Tội đó ai chịu? Chính hành giả phải chịu. Cho nên chúng ta hiểu được rồi, chúng ta ra đây, chúng ta nhìn đủ thứ, đủ phương diện hết. Mỏng vẹn chỉ có tâm linh giữ lấy tu mà thăng hoa. Tu để tiến, tu để thực hiện. Từ hồi nhỏ đến lớn, cha mẹ thương yêu cách nào, làm sao sử dụng cái dung lượng thương yêu đó để đem ra xã hội quần chúng sống trong một nếp sống bình an cởi mở và phát minh nhiều điều hay tốt cho nhân loại ở tương lai. Cho nên tôi thấy những người vô vi cố gắng tu, cố gắng lưu về thanh tịnh, chắc chắn là một bọc bao của xã hội ở tương lai. Hôm nay vui thay và lành thay tôi về đây được thăm bà con, thì cũng dành ra thì giờ để cho bà con huynh đệ tỷ muội có những sự thắc mắc, mình lên đây trao đổi, tiếp tục học hỏi và cống hiến cho huynh đệ tỷ muội khắp năm châu đồng học với chúng ta. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Nên cái nhiều người sau này tu ra rồi mới thấy nhiều con thú hình thù con người đó rằng cái đầu nó cũng là sư tử, cái đầu nó không còn. Cho nên ở thế gian thì có nhiều thú dữ lắm, bây giờ chém nó rồi nó cũng không sợ, chém nó chảy máu nó bị tới viêm giết dữ lắm, nó bị chưa được chọn lọc, chỉ biết có một chiều thôi, khó cảm động hơn. Rồi nó phải bị tai nạn chết, luân hồi đi, luân hồi lại, bị giày xéo cũng như đưa vô cái hộp lúa mà đưa vô cái máy xay, thành một làm ra cái bánh. Chúng ta ở thế gian cũng vậy, ai cũng bị sự rèn tư của sự kích động và phản động của hoàn cảnh hiện tại. Từ ngày cụ hành đó bây giờ, cụ thấy cụ cần hành hơn là cụ nói. Rốt cuộc chỉ có cái hành thôi, hành đó đi cái thanh tịnh. Rồi cụ mới hiểu lấy cụ. Bây giờ mình hành mình thấy thế là mình cứ chỉ thiếu có cái thực hành nhưng nó chẳng thiếu cái gì hết. Nhưng mà cái hành nó khó. Đó. Như các bạn ngồi đây bên đây nghe cái thầy tôi nói chuyện cũng khác cái thầy thiền rồi. Nhưng mà trong tâm muốn tối nay đúng một giờ tôi dậy khắc phục. Nhưng mà nó cũng ngủ luôn. Không có nữa chuyện gì. Không có làm nữa.
Tôi thu thập mình sau cái mâu trống với cái mâu đi đâu.
Đối với cái tuổi tác của cụ thì muốn làm cái gì theo trong cái từ tâm hữu ích cho quần chúng, cái đó là cái ý niệm từ khi phải ở đây. Nhưng mà tu trong chùa hay là cụ điều khiển đạo pháp của đã có cái từ tâm đó, nhưng mà tu theo cái pháp này thì nó xuất phát tận dụng cái từ tâm của cụ vậy thôi. Rồi một thời gian cụ truyền bá rồi cụ nói đi nói lại rồi một số bạn bè theo cụ tu thì số bạn bè nó sẽ trở lại, nó kích động cụ cái thử thách đó. Cái động rồi cái cụ mới điều chỉnh lại, cụ mới thấy là ở trong cái thanh định mới dắt người ta được. Thì lúc đó cụ bớt ngon. Nhưng mà cái từ tâm đó nó phát sinh từ lâu không phải mới đâu. Thành ra bây giờ cái từ tâm đó nó cũng tốt, phải là không tốt. Nhưng mà cụ truyền bá cho nhiều bạn, sau này cụ sẽ tiến bộ mau hơn.
Nhưng mà nó có hại gì?
Không có hại gì hết. Không có hại gì hết. Xem sau này sẽ bị họ, họ khảo đảo mình, họ tới họ hỏi.
Thế này, cái công việc của mình thì không có tranh chấp nhau, nhưng mà có những cái khác thì họ lại muốn mình phải theo họ. Với cái trường hợp như vậy, chúng ta có không cái thái độ như nào?
Cái đó là khi mà bác thấy là bác anh đang sống ở chế độ nào, bác phải hiểu rõ cái này. Bác đang sống ở trong chế độ tự do tín ngưỡng, bác có quyền tu cho lành. Bạn không có quyền buộc người ta tu, và người ta không có một quyền buộc bác phải tu. Nếu người ta hay hơn bác, người ta khuyên bác và bác thấy được thuận ý, lúc đó là sự nhân quyền cá nhân của bác đồng ý thì bác tham gia. Nếu còn bác không đồng ý, bác không thuộc về cái nghiệp đó, bác không thuộc về cái nghiệp chính trị, thì có nói gì bác cũng theo. Bán là người trên làm chính trị không nói bác cũng nói. Bởi vì cái nghiệp nó phải tới đó, nó chuyển rồi nó một ngày nào nó tâm nó mới tụng. Cho nên cái pháp luân này người làm chính trị cũng tu được, người quân sự cũng tu được. Nhưng mà phải tuyệt đối tôn trọng sự tự do cá nhân. Phải hiểu được chỗ đó, chúng ta đang sống ở chế độ nhân quyền. Bắt hiểu cái này, không phải sống trong chế độ cộng sản buộc phải đi theo. Không có điều đó.
Thưa thầy, khi chúng ta luyện cái pháp sơ hồn á, chúng ta dùng những cái ngón tay như thế này để bịt những cái mắt tay, thì khi ta bịt đi lên như thế này, những cái dòng điện của ba ngón này có thể nó có khác hơn hai ngón này không, hay là chỉ giống nhau
không? Ba cái này là nó trụ về đây.
Dạ. Yeah.
Để cho nó trụ. Và cái điểm ngũ hành này nó vẫn lên. Ngũ tạng nó vẫn tập trung. Vì ngũ quẩn mà. Đây thuộc về cái giới ngũ quẩn mà để tập trung lên trên này. Tinh khí thần, sơ hồn lực. Trụ về tinh khí thần. Rồi cái ngũ hành nó sẽ là. Nó mới tiến về ngũ quẩn giai không. Ngồi đó mà. Không có. Tại sao ăn nhiều thì trượt nhiều. Trượt nhiều nó đập. Trượt ăn nhẹ, trượt ít, nó đập ít.
Nó một cái trẻ mà. Nó cái tập sâu hôm qua.
Đương nhiên nó phải không biết. Mà nó không có lo âu như người Phật. Cái gì nó cũng bỏ qua. Nó không có nhớ cái chuyện trần thế. Và nó sẽ nhớ những cái tình thế bắt buộc sáng suốt hơn.
Bài học nó là
cái đó dễ, nó giỏi hơn ông thầy. Từ cái lớp ông thầy chưa bao giờ học.
Chứ sao ông
thầy lấy cái tim nhớ chữ.
Lấy cái này nó nhớ chữ.
Còn lấy cái này nó khác.
Nó bao gồm.
Bây giờ anh nghe cuốn băng nào này kia kia nọ rồi anh hỏi tôi đoạn đó tôi biết liền. Tôi có chi nhớ không? Nhưng mà hỏi tôi có nhớ không? Tôi không. Nhưng mà anh hỏi tôi
nhớ rồi, không nhớ.
Phải cái sáng suốt không?
Dạ. Yeah.
Anh thấy không? Khi tập trung được cái sáng suốt là anh hỏi tôi dỡ computer đó tôi nói. Tôi có cái computer với anh lớn.